Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba 24 tháng 3 gồm có
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Hồng Y Krajewski mời gọi linh mục tu sĩ giúp người nghèo khổ giữa đại dịch.
Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho những người hoảng sợ vì đại dịch.
Nhà thờ Công giáo duy nhất tại Afghanistan phải đóng cửa vì COVID-19.
Giờ kinh trưa kính Đức Mẹ Pompei từ mái nhà thờ ở Roma.
Vatican. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, kêu gọi mọi người, đặc biệt là các linh mục, tu sĩ, can đảm giúp đỡ người nghèo giữa đại dịch. Hãy hành động như các nhân viên y tế, yêu quý sự sống của tha nhân như chính mình. Đức Hồng Y Krajewski cho biết, chưa bao giờ Ngài nghe tiếng kêu chúng tôi đói của những người vô gia cư và cầu xin thức ăn cách tuyệt vọng như trong những tuần này. Sáng Chủ nhật 29 tháng 3 vừa qua, lúc 9 giờ sáng, 90 người vô gia cư xếp hàng trước các nhà tắm dành cho người nghèo ở gần quảng trường Thánh Phêrô. Đức Hồng Y cho biết đây là con số ấn tượng. Vì mọi nơi từ quán bar đến nhà hàng đều đóng cửa, trên đường không có người qua lại, nên tình cảnh của họ càng bi đát hơn khi không biết xin ai bữa ăn hay ly nước. Bởi thế, Đức Hồng Y mạnh mẽ kêu gọi, trong tình trạng khẩn cấp này, chúng ta không thể quên những người nghèo khổ, đặc biệt vì chúng ta là những người của giáo hội. Đức Hồng Y đã cho 90 người này cà phê, sữa, bánh mì, sữa chua. Ngài nói, trong thời điểm này, chúng ta phải làm việc hơn nhiều, đặc biệt là trong tình bác ái. Ngài kêu gọi các hiệp hội và các cha sở mở cửa các nhà tắm rửa và dĩ nhiên là phải theo các quy tắc an toàn. Nếu thiếu các tình nguyện viên, Đức Hồng Y nói, chúng ta, các linh mục và tu sĩ, phải thay thế họ trong những tuần này. Chúng ta là những người của giáo hội có hai bàn tay như tất cả, chúng ta còn thiếu một tí sáng kiến. Với việc tuân giữ các quy tắc an toàn như khoảng cách, mang găng tay, tránh tụ tập, Đức Hồng Y nói rằng chúng ta có thể tiếp tục trợ giúp những ai gặp cảnh thất vọng và cô đơn. Ngài nhắc lại rằng các tông đồ trong sách công vụ tông đồ cũng đã sợ hãi, nhưng với Chúa Thánh Thần, các ngài đã can đảm, sẵn sàng phục vụ và làm chứng cho đến chết. Đức Hồng Y nói, hãy như các nhân viên y tế hiện nay, họ là những người nam nữ được chúc phúc, những người yêu quý sự sống của tha nhân như chính họ. Đức Hồng Y đã nêu mẫu gương của Caritas giáo phận Roma, cung cấp 3.000 phần ăn mỗi ngày. Đây là con đường chúng ta cần theo.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 30 tháng 3 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người không thể phản ứng, không thể làm gì và sợ hãi trước đại dịch. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho rất nhiều người không thể làm gì, họ sợ hãi vì đại dịch này. Xin Chúa giúp họ đứng lên, hành động vì lợi ích của toàn xã hội và của cả cộng đồng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải cả hai bài đọc trong phụng vụ hôm nay được trích từ sách tiên tri Daniel và từ tin mừng Thánh Gioan, nói về hai người phụ nữ mà một số ông muốn kết án tử hình. Đó là bà Susanna vô tội và một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói, trong bài Thánh Vịnh Đáp Ca chúng ta đã cầu nguyện, Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Đây là kinh nghiệm mà hai phụ nữ trong bài đọc đã trải qua. Một người vô tội bị vu khống và một người tội lỗi. Cả hai đều bị kết án tử hình. Một số giáo phụ trong giáo hội đã nhìn thấy nơi hai người phụ nữ này một hình ảnh của giáo hội. Thánh thiện, nhưng với những người con tội lỗi. Các ngài diễn tả điều này bằng một câu Latin tuyệt đẹp. Giáo hội là một cô gái điếm trong sạch. Và Đức Thánh Cha giải thích, cả hai người phụ nữ đều tuyệt vọng, đó là nỗi tuyệt vọng của nhân loại. Nhưng bà Susanna tin cậy Chúa. cũng có hai nhóm đàn ông, đều là những người phục vụ giáo hội, các thẩm phán và các vị thầy của lề luật. Họ phục vụ tại tòa án và giảng dạy lề luật. Hai nhóm này khác nhau. Nhóm đầu tiên, những người buộc tội bà Susanna, là những kẻ bất chính, đổi bại, những vị thẩm phán tham nhũng, là khuôn mặt điển hình trong lịch sử. Trong Tin Mừng cũng vậy, Chúa Giêsu lấy lại dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa cuối rầy. Quan tòa bất chính không tin vào Chúa và không quan tâm đến những người khác. Các tiến sĩ luật không bất chính, không đổi bại, nhưng là những kẻ đạo đức giả. Và những người phụ nữ này, một người rơi vào tay những kẻ đạo đức giả và người kia rơi vào tay những kẻ bất chính. Họ đều không có lối thoát. Dẫu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Cả hai phụ nữ đều gặp phải một thung lũng tối, đều dẫn đến cái chết. Người đầu tiên tin tưởng Chúa và Chúa can thiệp. Người thứ hai thật tội nghiệp, biết mình có tội, xấu hổ trước mọi người. Tại sao trong cả hai trường hợp đều có sự hiện diện của dân chúng? Tin Mừng không nói, nhưng một điều chắc chắn là người phụ nữ tội lỗi đã âm thầm cầu nguyện và cầu xin sự giúp đỡ. Đức Thánh Cha tiếp tục nói về cách mà Thiên Chúa hành động như thế nào trong cả hai trường hợp bị kết án. Chúa đã hành xử như thế nào trước dân chúng? Đối với người phụ nữ vô tội, Chúa đã cứu bà, trao lại công lý cho bà. Đối với người phụ nữ tội lỗi, Chúa tha thứ cho bà. Đối với các thẩm phán bất chính, Chúa kết án họ. Đối với những kẻ đạo đức giả, Chúa giúp họ hoán cải. Và đối với dân chúng, Chúa nói, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Và họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau. Ở đây, Thánh Tông Đồ Gioan nói rất mỉa mai. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chúa cho họ thời gian để ăn năn. Đối với người bất chính, Chúa không tha thứ, đơn giản vì kẻ bất chính không có khả năng xin tha thứ, họ đã đi quá xa. Họ đã mệt. Không, kẻ bất chính không mệt, họ không có khả năng đó. Sự bất chính cũng có thể lấy đi khả năng mà tất cả chúng ta cần phải có, đó là xấu hổ, cầu xin sự tha thứ. Sự bất chính tiếp tục hủy hoại, khai thác bóc lột dân chúng trong mọi lĩnh vực như trong trường hợp của người phụ nữ này. Kẻ bất chính đặt mình vào vị trí của Chúa. Đối với hai người phụ nữ, Thiên Chúa đã hành động thế nào? Đối với bà Susanna, Thiên Chúa giải thoát bà khỏi tay những kẻ đồi bại. Và người kia, Chúa nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi, và từ nay, đừng phạm tội nữa. Chúa để cho bà đi. Và đối với dân chúng, trong trường hợp đầu tiên, dân chúng ca tụng Chúa. Trong trường hợp thứ hai, dân chúng học biết được lòng thương xót của Chúa. Và Đức Thánh Cha áp dụng lời Chúa cho các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, mỗi người chúng ta đều có những câu chuyện của riêng mình. Mỗi người chúng ta đều có tội riêng của mình. Và nếu anh chị em không nhớ tội nào, hãy suy nghĩ một chút. Anh chị em sẽ tìm thấy chúng. Anh chị em hãy tạ ơn Chúa nếu anh chị em nhận ra tội lỗi của mình. Bởi vì nếu anh chị em không nhận ra tội mình, anh chị em là những kẻ bất chính. Mỗi chúng ta đều có tội cá nhân. Chúng ta hãy hướng về Chúa, đấng xét xử công bình nhưng lại rất nhân từ. Chúng ta không phải xấu hổ vì chúng ta ở trong giáo hội, chúng ta chỉ xấu hổ vì chúng ta tội lỗi. Giáo hội là mẹ của tất cả. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa nếu chúng ta không bất chính, không phạm tội. Và mỗi người hãy nhìn theo cách Chúa Giêsu hành động như thế nào trong những trường hợp này và hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và hãy cầu nguyện với niềm tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa và cầu xin sự tha thứ. Vì Chúa dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Afghanistan, để đối phó với sự lây lan của COVID-19, nhà nguyện tại Tòa Đại sứ Ý ở thủ đô Kabul của Afghanistan và cũng là nhà thờ duy nhất tại nước này đã phải đóng cửa từ hôm 24 tháng 3 vừa qua. Tòa Đại sứ Ý đã quyết định đóng cửa nhà nguyện này sau khi xuất hiện những trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Afghanistan. Tính đến ngày 27 tháng 3, đã có 80 trường hợp nhiễm virus corona được ghi nhận tại Afghanistan. bao gồm 2 nhà ngoại giao và 4 binh sĩ Ý. Cha Giovanni Scalese, nhà truyền giáo dòng Barnabé, đã cử hành thánh lễ cuối cùng vào ngày 23 tháng 3. Trong những tuần gần đây, số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật giảm nhiều do người nước ngoài đã trở về nước của họ. Cha Scalese tiếp tục cử hành thánh lễ tại nhà nguyện của Đại sứ quán Ý. Về việc cử hành các lễ nghi tuần thánh, cha cũng chưa chắc sẽ thế nào. Cha nói, tôi không biết liệu tôi có thể cử hành các nghi lễ tuần thánh không, vì theo luật phải có sự tham dự của tín hữu hay ít nhất là vài thừa tác viên. Nhưng trong mọi trường hợp, bất cứ khi nào có thể cử hành thánh lễ, tôi sẽ làm. Nhà nguyện tại Đại sứ quán Ý được xây dựng và bắt đầu hoạt động mục vụ từ năm 1933. Đây là cử chỉ biết ơn của chính quyền Afghanistan đối với chính quyền Ý, khi nước Ý là quốc gia đầu tiên công nhận Afghanistan độc lập vào năm 1919. Khi được hỏi Afghanistan có thể làm gì để cảm ơn nước Ý, thay vì xin những quyền lợi kinh tế, nước Ý đã chọn việc mở rộng tự do tôn giáo. Do đó, một điều khoản đã được đưa vào Hiệp ước Ý-Afghanistan cho phép Ý xây dựng một nhà nguyện trong đại sứ quán. Tại Afghanistan, chưa có các giáo xứ, không có linh mục giáo phận, nhưng chỉ có các nhà truyền giáo, gồm các linh mục và tu sĩ một số dòng. Năm 2002, Thánh John Paul II đã nâng giáo hội tại đây thành giáo miền tự quản trực thuộc tòa thánh. Các tín hữu là nhân viên ngoại giao quốc tế và không phải tất cả đều biết có một nhà thờ ở trong Đại sứ quán Ý. Vào năm 1992, một dự án xây nhà thờ đã được chính quyền địa phương trao cho cha Giuseppe Moretti, khi đó là phụ trách giáo miền. Nhưng dự án này chỉ nằm trên giấy trắng do tình hình chính trị vì xung đột nội bộ. Taliban lên nắm chính quyền và chiến tranh bùng nổ vào năm 2001.
Roma, từ mái nhà thờ, các linh mục của giáo xứ Thánh Giulia Biliat ở Roma đã hướng dẫn các tín hữu đọc kinh, cầu nguyện với Đức Mẹ Pompei vào giữa trưa mỗi ngày. Các tín hữu có thể tham dự từ cửa sổ nhà mình, và trong những ngày này, cộng đoàn có thể kết nối với nhau nhờ giờ kinh này. Mỗi ngày vào giữa trưa, chuông nhà thờ vang lên và một bài hát kính Đức Mẹ vang lên từ giáo xứ. Trên mái của nhà thờ bao quanh bởi các chung cư cao tầng, ba linh mục hướng dẫn cộng đồng trong khu vực Torbignattara xuất hiện. Đó là tín hiệu, hay đúng hơn, tiếng nói của mẹ Maria để kêu gọi quy tụ và cầu nguyện. Các cửa sổ mở, nhiều người đứng trên các sân thượng, từ chính nhà mình, họ cùng hiệp ý cầu xin Đức Mẹ Pompei. Trên nóc của tòa nhà giáo xứ, các linh mục mặc áo alba với dây các phép màu tím, đọc kinh trước micro có loa phóng thanh vang đến bên trong các hộ. Sau đó có một bài suy niệm ngắn gọn và cuối cùng là giải tán. Kèm theo đó là những lời chào từ cửa sổ nhà này sang cửa sổ nhà khác. Cha sở Manrico chia sẻ, trong thời điểm khó khăn, Roma luôn hướng về Đức Mẹ và xin mẹ che chở bảo vệ. Và hôm nay, chúng ta đang trải qua một tình huống đau khổ, hoang mang và cô đơn trong cuộc sống của nhiều gia đình. 15 phút cầu nguyện với Đức Mẹ vào giữa ngày trở thành cây cầu kết nối các ngôi nhà. Cha Manrico nói thêm rằng, với sáng kiến nhỏ này, các cha muốn ở bên cộng đoàn của mình và giúp họ không cảm thấy cô đơn.
Roma thành lập một đội đặc nhiệm gồm các bác sĩ và nhân viên y tế để theo dõi tình hình trong các tổ chức như nhà dưỡng lão và các nơi đón tiếp người già. Đây là những gì Cộng đoàn Thánh Egidio yêu cầu chính phủ địa phương thực hiện sau nhiều trường hợp lây nhiễm thảm thương được ghi nhận trong những ngày này trong các cơ sở đón tiếp chăm sóc người già. Cộng đoàn Thánh Egidio cho biết, sau khi được xét nghiệm, kết quả cho thấy số ca dương tính tăng cao. Các nhân viên trợ giúp người già cũng là nạn nhân của sự thiếu sót nghiêm trọng này, họ không được đảm bảo an toàn. Nếu mạng lưới an toàn không được kích hoạt, thì đó là một nền văn hóa quá phổ biến, phủ nhận phẩm giá bình đẳng của những người yếu đuối, cùng với những hậu quả có thể dẫn đến thảm họa do cấu trúc khép kín của những nơi chăm sóc người già. Trước tình trạng nguy cấp này, cộng đoàn yêu cầu thành lập một đội đặc nhiệm trước khi quá trễ dành cho những người già và những người đang chăm sóc họ. Thông cáo của cộng đoàn viết, chúng tôi yêu cầu gửi khẩu trang, chất khử trùng, bình oxy và các thiết bị y tế khác, những thứ mà trong các cơ sở này thường thiếu. Tất cả những điều này ảnh hưởng đến ý thức dân sự của một quốc gia. Một lương tâm không thể dửng dưng chứng kiến một cuộc tàn sát của một thế hệ đã cống hiến rất nhiều cho xã hội, việc làm, văn hóa và hạnh phúc cho thế hệ tiếp nối.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ. Khi giáo hội là một mái nhà cho người trẻ. Jen Kabur và Trần Đình chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn ơi, mục vụ cho người trẻ luôn là một cái vấn đề tốn rất nhiều năng lượng nhé. Bởi vì chạy theo người trẻ thôi là cũng đuối rồi. Nhưng mà dù gì, điều quan trọng và nhắm tới là hai mục đích chính yếu mà lần trước chúng ta đã nói, đó là vươn ra và phát triển. Và trong hai hình thức ấy, đích nhắm chính là đức ái, yêu mến Thiên Chúa bằng kinh nghiệm thân thiết và yêu mến người khác với tất cả sự chân thành.
Nhưng mà để có giáo dục á, thì người ta cần một ngôi trường. Và giáo hội được kỳ vọng sẽ là một ngôi trường cho người trẻ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là đâu sẽ là môi trường thích hợp để giáo hội vươn ra với người trẻ và làm sao để những người trẻ có thể phát triển?
Vậy thì chúng ta đến với chuyên mục lần này với tựa đề Khi giáo hội là một mái nhà cho người trẻ nhé.
Vào ngay thôi.
Số 216. Trong những cơ sở của mình, chúng ta cần phát triển và trang bị tốt hơn để có thể chào đón người trẻ, vì rất nhiều người trẻ gặp phải tình cảnh thấy mình bị mồ côi.
Ở đây, tôi không muốn nói đến những vấn đề của gia đình, nhưng là những kinh nghiệm mà những chàng trai, cô gái, người trẻ cũng như người trưởng thành, cha mẹ hay con cái đều trải qua.
Đối với tất cả những kinh nghiệm mồ côi này, và có lẽ tất cả chúng ta cũng có kinh nghiệm ấy, thì các cộng đoàn như giáo xứ hay trường học cần phải cung ứng những khả thể để kinh nghiệm được yêu thương vô điều kiện, sự thăng tiến, khẳng định chính mình và trưởng thành.
Nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy mình là những đứa con của sự thất bại vì những giấc mơ của cha mẹ và ông bà bị thiêu rụi bởi những bất công, bạo lực xã hội và của cái gọi là nếu được hãy tự cứu lấy mình.
Nếu những người trẻ lớn lên trong một thế giới chỉ là tro tàn, làm sao họ có thể duy trì ngọn lửa của những ước mơ và những dự án to lớn?
Nếu họ lớn lên trong một sa mạc vô nghĩa, làm thế nào để họ dám dấn thân, dám hiến mình để gieo rắc?
Kinh nghiệm về sự đứt đoạn, tróc rễ và sự sụp đổ của những điều nền tảng cùng với truyền thông hiện nay càng làm cho cảm giác mồ côi trở nên sâu sắc.
Và vì thế, chúng ta cần phải phản ứng lại điều ấy bằng cách tạo ra những không gian của tình huynh đệ và trìu mến, nơi
trong
mà người ta có thể sống
thì con
một
thấy
cuộc đời
Đức Thánh
có ý nghĩa.
Cha chỉ ra một cái cảm thức mà ít khi và rất nhiều người chúng ta không dám thừa nhận, đó là cảm giác của những đứa trẻ mồ côi, của cái việc mà mình bị bỏ rơi, mình không được thấu hiểu và cảm thấy mình không được chăm sóc. Mà về điều này thì có lẽ ai cũng đôi lần cảm thấy ít nhiều.
Thường thì người trẻ mất định hướng là vì cảm thấy mình không thuộc về điều gì đó, mà cảm giác mồ côi á, nghĩa là mình không có cái gốc để tựa vào, chứ đừng nói là định hướng cuộc sống.
Wow, ở đây con thấy Đức Thánh Cha nói về cái cảm giác mồ côi này á, một phần là Ngài nói là về những cái bất công, về những cái bạo lực xã hội, nhưng mà một phần khi mà Đức Thánh Cha nói là việc yêu thích truyền thông hiện tại á, thì làm con thấy hơi thắc mắc, tại vì truyền thông là cái mà gắn kết mọi người lại mà, đúng không?
Thế giới ảo ngày nay á, đã làm cuộc sống thay đổi rất là nhiều. Người ta không còn quan tâm nhiều đến những cuộc gặp gỡ thực sự nữa, đến những tương quan cụ thể nữa, đến những hy sinh nho nhỏ trong đời sống hàng ngày nữa. Nhưng mà người ta quan tâm đến những cái tương quan ảo, nối kết đó nhưng mà thật sự là không kết nối. Nói tóm lại thì không có những gặp gỡ cụ thể nhưng mà chỉ sống ảo, tự nhiên người ta sẽ cảm thấy mình chơi vơi thôi.
Như là sống giữa gia đình mà chẳng có cái cảm thức là mình thực sự thuộc về gia đình, đúng không? Như là điều ấy càng làm cho chúng ta thêm cái cảm giác cô đơn và mồ côi. Và khổ nỗi là càng cô đơn càng mồ côi thì người ta lại càng muốn tìm đến thế giới ảo để cho mình một chút an ủi nào đó.
Vậy nên Đức Thánh Cha mới nhấn mạnh là những tổ chức, những cơ sở của giáo hội cần phải là một ngôi nhà thực sự, nơi đó người ta tìm thấy tình yêu vô điều kiện, sự thăng tiến, sự khẳng định chính mình và trưởng thành.
Con thấy cái này có liên quan đến số tiếp theo nè, đó là số 217. Nói tóm lại, tạo dựng một mái nhà là tạo dựng một gia đình, là học cảm nhận mình hòa hợp và kết nối với người khác, chứ không phải là những ràng buộc chỉ mang tính thực dụng hay là chức năng, nhưng cảm thấy sự hợp nhất trong cách thức mình cảm thấy cuộc đời nhân văn hơn một chút.
Tạo dựng một mái nhà là để cho những lời tiên tri được định hình, làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta bớt lạnh lẽo, bớt thờ ơ và bớt vô danh.
Tạo dựng một mái nhà chính là việc tạo ra những mối liên kết bằng những cử chỉ đơn giản hàng ngày mà tất cả chúng ta đều có thể làm được.
Tất cả chúng ta đều biết rất rõ, một ngôi nhà cần sự hợp tác của tất cả mọi người. Không ai có thể thờ ơ hoặc đứng ngoài cuộc, bởi vì tất cả mọi người là một viên đá cần thiết để xây dựng nó.
Điều này cũng hàm ý rằng chúng ta cần phải cầu xin ơn Chúa để học cách sống kiên nhẫn, học cách tha thứ, học cách bắt đầu lại mỗi ngày.
Vậy phải tha thứ và bắt đầu lại bao nhiêu lần?
70 lần 7, nghĩa là tất cả mọi lần cần thiết.
Tạo dựng những tương quan bền chặt đòi hỏi sự tin tưởng, mà sự tin tưởng này được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự kiên nhẫn và tha thứ.
Và thế là phép màu của kinh nghiệm, ở đây con được tái sinh, trở thành hiện thực. Ở đây tất cả chúng ta được sinh ra một lần nữa, bởi vì chúng ta nhận thấy sự âu yếm của Thiên Chúa, sự âu yếm quan tâm khiến chúng ta có thể mơ về thế giới nhân văn hơn và do đó cũng thánh thiên hơn.
Ở đoạn trên có một cái bản dịch mà dịch câu văn theo nghĩa thụ động, dù nó không có phải là theo ý nghĩa của bản gốc nhưng mà nó cũng có cái hay của nó. Bản dịch ấy viết rằng không ai bị thờ ơ hay đứng ngoài vì mỗi người là một viên đá cần thiết để xây dựng mái nhà ấy. Đúng ra là phải dịch rằng không ai có thể thờ ơ hoặc đứng ngoài cuộc bởi vì tất cả mọi người là một viên đá cần thiết để xây dựng nó. Đúng là việc tạo dựng một ngôi nhà là công việc của cả nhà và không ai có thể bị loại trừ. Nhưng đúng hơn, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm để xây dựng ngôi nhà ấy.
Điều ấy phải đến từ hai chiều đúng không? Là một đằng là người ta cảm thấy mình có trách nhiệm và đằng khác thì người ta cảm thấy là mình được đón nhận nữa.
Và ở đây thì Đức Thánh Cha nói về từ nhà. Không biết là điều này có gợi ý cho... Và ở đây thì Đức Thánh Cha nói về từ nhà. Không biết điều này có gợi cho Jen nhớ tới điều gì không?
Con nhớ tới một cái thông điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ trong Đại hội Giáo tỉnh miền Bắc rất là gần đây, trong cái đợt tông du của Ngài thì phải. Đức Thánh Cha nói là phải trở về nhà, phải yêu mến ngôi nhà của mình và phải chung tay xây dựng cái ngôi nhà ấy. Và con cũng nhớ là Đức Thánh Cha nhắc tới những cái đức tính mà người trẻ cần phải có, đó là trung thực, trách nhiệm và lạc quan. Và những gì Đức Thánh Cha nói trong cái số này làm con nhớ lại những cái điều đó đó.
Và ở đây Đức Thánh Cha cũng nói một điều rất hợp với cách nghĩ của người Việt Nam nhá, đó là gia đình là tổ ấm.
À, con nhớ cái câu đó là tạo dựng một ngôi nhà là làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta bớt lạnh lẽo, bớt thờ ơ và bớt vô danh.
Đúng là nếu các thành viên trong gia đình á đều cảm thấy mình là một phần của tất cả những quyết định lớn nhỏ trong gia đình, có bàn bạc, có hiệp thông, có chia sẻ và được hiệp thông với tất cả những niềm vui, nỗi buồn của gia đình, thì lúc ấy người ta mới cảm thấy đời bớt vô danh, bớt thờ ơ và lạnh lẽo.
Mà nhiều khi ngẫm lại thì có thấy là nhiều khi gia đình mình cũng có vài cái tên mà ít được nhắc tới.
Thầy nghĩ là không phải là gia đình của Gen thôi đâu, mà có lẽ là nhiều người trong số chúng ta đó. Gia đình thầy chắc cũng phải nhắc lại rằng có một vài cái tên ít được nhắc tới. Nhưng mà quan trọng là học bắt đầu lại. Đức Thánh Cha nói rất là hay trong số này nhá. Đức Thánh Cha nói rằng tạo dựng một ngôi nhà là học kiên nhẫn và tha thứ và học bắt đầu lại mỗi ngày. Và cái kinh nghiệm bắt đầu lại, kinh nghiệm mà được gọi là ở nơi đây con được tái sinh, là những gì mà Đức Thánh Cha đã nghe khi Ngài đến Panama, đến trung tâm đón tiếp và chăm sóc các bệnh nhân bị nhiễm HIV, những người đơn độc và những người nghèo túng. Trung tâm này được gọi là mái ấm người Samaritano nhân lành. Lúc đầu khi mà HIV bùng phát tại Panama thì một giáo xứ đã bắt đầu chăm sóc và chữa trị cho các bệnh nhân HIV. Sau đó thì nhờ các ân nhân, một số người khác đã mua lại rồi tu bổ cái một trường tiểu học và bắt đầu hoạt động những cái hoạt động như thế này. Và khi đọc chứng từ của một trong những người ở đây thì Đức Thánh Cha rất cảm động.
Wow, vậy là những điều Đức Thánh Cha viết trong Christus Vivit này không phải là những lời hay ý đẹp, mà là những cái chứng từ đích thật mà Đức Thánh Cha được trải nghiệm qua đúng không? Những lời mà cha giám đốc nói với Đức Thánh Cha cũng rất là hay nhé. Đó là chẳng phải là công trạng của chúng con, Chúa đã dùng những tôi tớ bất xứng để biểu lộ khuôn mặt yêu thương của người cho các bệnh nhân, cho các nạn nhân bị HIV, cho những người đang chiến đấu để cai nghiện, những người vô gia cư đang chịu đau khổ cùng cực. Nhờ sự quan phòng của Chúa và thiện chí của những người bạn, lòng nhân lành của Chúa được biểu lộ mỗi ngày qua các trung tâm này. Cho anh chị em ở đây, họ hiểu rằng Chúa rất yêu thương họ và chính Chúa đã đưa Đức Thánh Cha đến nơi góc trời bé nhỏ này của trái đất để khích lệ họ và chia sẻ sứ điệp của Đấng là đường, là sự thật và là sự sống.
Thật sự là rất là hay. Thật sự là trong một ngôi nhà đó, trong một gia đình á, mà những người cha, người mẹ hay anh chị em trong gia đình cảm thấy mình là những người bất xứng, nhưng mà được Chúa sai tới để biểu lộ khuôn mặt yêu thương cho những thành viên khác trong gia đình á, thì đó chắc chắn sẽ là tổ ấm à.
Những người sai lầm, rồi những người bị nghiện ngập, những người bị mắc HIV vào cái thời điểm 15 năm trước hay là ngay cả thời điểm bây giờ luôn, thì họ vẫn bị xã hội phê phán, chê trách và phân biệt. Nhưng mình được yêu thương, được chăm sóc và họ cảm thấy cuộc đời mình được tái sinh, đúng không?
Và Đức Thiên Cha nói rằng mái ấm này và tất cả các trung tâm mà anh chị em là những người đại diện đều là dấu chỉ của một cuộc sống mới mà Chúa muốn ban cho chúng ta.
Khi thấy đức tin của anh chị em qua việc săn sóc các vết thương, chữa lành, niềm hy vọng và khích lệ tin tưởng tại nơi này, nhiều người sẽ được củng cố đức tin.
Tại đây, không chỉ có sự tái sinh của những người được hưởng sự săn sóc của mái ấm này, nhưng cả giáo hội và đức tin này cũng sẽ được canh tân liên tục nhờ đức ái.
Vậy thì tuần này chúng ta sẽ tiếp tục những cái việc bác ái âm thầm nhé.
Và thêm vào đó là học kiên nhẫn và tha thứ. Nhờ hai thứ đó, chúng ta mới xây dựng được sự tin tưởng và những tương quan bền chặt.
Bền chặt chẳng phải là nhờ những phút vui vẻ và thuận lợi đâu, mà phải nhờ cái việc đứng bên nhau trong những cái thử thách này.
Và nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc hay là những hy vọng, những chia sẻ muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và các bạn nghe Đài Bốn Phương, thì các bạn đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi nhé.
Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News Tiếng Việt, chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Tha thứ là nhớ có trọn lòng. Bạn thân mến, cuộc đời có ai là hoàn hảo, có ai mà chẳng đôi lần mắc sai lầm. Và khi đó, người ta học được thế nào là tha thứ và được thứ tha. Có lẽ tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng quả thực, tha thứ giúp mở ra tương lai. Tha thứ là nhớ có chọn lọc, chỉ tập trung vào tình yêu và gạt những điều khác lại phía sau. Tin mừng kể cho chúng ta một dụ ngôn thật đẹp về tha thứ, về cái cách mà Chúa bảo Phêrô phải tha thứ cho anh em mình 70 lần 7. Nếu Phêrô tập trung vào số lần như là sự giới hạn của sự tha thứ, thì Thầy Giê-xu nói với ông lý do tại sao phải sống sự tha thứ ấy. Chuyện kể rằng, có một ông vua kia muốn các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách, làm cho mọi sự công minh phân bạch. Đến một ngày kia, người ta phát hiện ra một đầy tớ của ông làm ăn bất chính. Anh được giao quản lý kho vàng cho vua, nhưng lại tìm cách làm lợi vun vén cho mình. Không có đủ tiền để trả, người ta định bán anh, vợ con anh và tất cả những gì anh có để gán nợ. Bấy giờ, anh ra sức năn nỉ, xin cho mình một con đường sống. Xin Ngài hoãn lại cho tôi sẽ tìm cách trả hết cho Ngài. Nghe anh nài nỉ, nhìn thấy tình cảnh của gia đình anh, ông động lòng thương. Chẳng những hoãn nợ, ông còn tha hết cho anh. Ra về, thở phào nhẹ nhõm, anh bắt gặp một người bạn của mình. Cậu ta mắc nợ anh một số tiền kha khá, nhưng cũng chưa bằng một đồng vàng trong số 1.000 lạng vàng anh nợ vua. Thế mà, anh túm lấy, bóp cổ cậu và bắt cậu trả hết nợ ngay. Cậu ta cũng xin anh hoãn lại ít bữa, hệt như cách mà một người khốn khó như anh nài nỉ lúc gian nan. Nhưng anh bắt cậu ta đi tù với khoảng thời gian tương xứng với số tiền cậu ta nợ anh. Và ông chủ biết được tin ấy. Ông nổi cơn thịnh nộ, gọi anh tới và bắt giam vào ngục, và thời gian cũng tương xứng với số nợ anh phải trả. Nếu những biển báo trên đường chỉ cho người ta biết hướng nào nên đi, hướng nào nên tránh, thì câu chuyện về người quản gia này thực sự là dấu ích rất to và rất rõ được đặt trên một con đường sai. Đừng làm như người này, hãy làm ngược lại với anh ta. Vậy điều gì anh còn thiếu, điều gì đã khiến anh đi sai? Có lẽ là do việc quản lý của anh gắn liền với hai chữ bất chính. Có lẽ là anh đã phạm nhiều sai lầm, nhưng sai lầm lớn nhất là thiếu lòng thương xót. Anh không xem người khác là đồng bạn, không xem người khác cũng là đồng loại với mình, không nghĩ người khác cũng có những yếu đuối và những sai lầm như mình. Anh thiếu lòng thương xót mà anh nên có và cần phải có. Đáng lẽ ra, sau tất cả những gì xảy ra trong đời, anh phải hiểu biết và kiên nhẫn hơn. Nhưng anh đã để mọi thứ lướt trôi thật nhanh. Những thăng trầm, thậm chí là bi kịch cuộc đời của chính anh, hình như không giúp anh học được bất kỳ bài học nào. Và vì thế, anh cũng chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Anh làm ăn bất chính, phung phí tài sản vua trao. Anh bị phát hiện và bị lên án. Nhưng nhà vua một lần nữa thương xót anh và tha bổng hoàn toàn cho anh và gia đình. Và cái gì tới cũng phải tới. Khi cuộc đời cho ta quá nhiều lần để sửa sai, quá nhiều bài học để bắt đầu lại mà không biết nhận ra điều mình cần phải làm, thì những ngày bất hạnh cũng sẽ đến. Ngay khi món nợ được tha, ngay khi bi kịch của gia đình anh đã trôi qua, anh cũng chỉ coi đó là một tai nạn trên đường. Anh không cảm thấy biết ơn vì món quà mình nhận được. Đó cũng chính là thứ cảm giác khi anh nhận được sự tin tưởng giữ trọng trách quản lý kho vàng. Trên đường về, anh sẵn sàng bóp cổ người nợ anh vài trăm con tiền, bóp cổ cho đến nghẹt thở. Cái thanh thản vì được tha thứ liền mất đi chỉ bởi vì anh không biết thứ tha. Nếu nhìn cuộc đời trong những điều mà anh ta bỏ lỡ, toàn bộ chiều kích của 70 lần 7 hiện ra trước mắt chúng ta. Có lẽ tha thứ không thay đổi được quá khứ, nhưng quả thực tha thứ giúp mở ra tương lai. Hành trình cuộc đời với những cuộc gặp gỡ, những món quà được lãnh nhận, những sai lầm mắc phải, những tổn thương phải gánh chịu, những hiểu lầm phải mang lấy, một phần dẫn đến tính cách. Cuộc đời là những con đường không thẳng như người ta nghĩ và đôi khi có nhiều chông gai. Nhưng trong tất cả mọi sự, ta học được cách sống nhân ái với nhau. Tha thứ là một hành trình tập trung vào tình yêu và để những điều khác lại phía sau. Tha thứ không phải là quên, nhưng chính xác là chọn điều cần phải nhớ. Nếu cần phải nhớ điều gì đó, có lẽ tôi cần phải nhớ mình đã được lãnh nhận và được thương xót thế nào. Nếu cần phải nhớ, có lẽ tôi cũng cần phải nhớ rằng những người xung quanh là đồng loại, là anh chị em của tôi, với những yếu đuối, với những sai lầm, với những khổ đau mà tất cả phải gánh chịu. Nếu có thể bỏ qua, tôi có thể bỏ đi lối sống chỉ tìm cách bào chữa và tìm lợi cho mình. Nếu có thể bỏ qua, tôi có thể bỏ qua cái nhìn hạn hẹp về số lần phải tha thứ. Khi ấy, tôi chỉ cần nhớ rằng tôi là con người của tha thứ vì đã được thứ tha. Nếu Chúa chẳng tha thứ cho chúng ta, có lẽ thiên đàng sẽ rất trống vắng. Nếu gia đình chẳng có tình thương, thì nó sẽ chẳng được gọi là mái ấm. Xin cho tình yêu ở lại với gia đình bạn và sưởi ấm tâm hồn những ai lạnh giá. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.